mang là sự duyên tập biệt duy diệu vô thượng, cái duyên tập biệt duyên duy diệu chứ không phải cái duyên mà do tọa lạc nữa. Như Phật có hai cái duyên, một là tập biệt lạc, hai là giác chi lạc. Thì chính cái này chúng ta thì chưa có hiểu được cái duyên của Phật, nhưng mà bây giờ mình tu mình cũng có biết cái duyên này. Ví dụ như bây giờ mình so sánh với đứa nhỏ, những đứa nhỏ khi nào nó vui, khi được bánh kẹo ấy là khi được con hát, khi được chỉnh dẫn đùa với nhau thì lúc đó là vui. Thì mà mình có vui với nó rồi mình vui, họ nhận những cái món gì thích và vui khi nào có được những cái gì mà đông đảo đùa giỡn thì mới gọi là cái vui. Còn nếu người lớn mình biết là cái người mà biết tu hành, người cứ ngồi lặng lẽ một mình và mình suy nghĩ đạo lý tự mình vui lên, thì cái vui đó là do như gì, như tâm tịch diệt đó. Thì như vậy cái tịch diệt đó cái vui rồi có vui mình suy nghĩ đạo lý mà mình hiểu ra một cái gì vui đó thì đến đó có vui không? À vui thì cái đó gọi là giác chi là cái vui trong cái giác chi. Thì như vậy đó, để thấy rõ ràng chúng ta tuy chưa có khấn vào bao giới Đức Phật mà mình cũng còn có tí tí như về cái tịch diệt và cái chi lạc. Thể thiệt tướng có ba thứ vương, một là thọ lạc, hai là tịnh diệt, tịnh diệt lạc thì tịch là đúng hơn chứ, ba là giác chi lạc. Phật tánh có một thứ vương, người sẽ được thấy lúc chứng vô tưởng bồ đề thì gọi là bồ đề lạc. Về Phật tánh thì mình nhận được Phật tánh rồi chỉ có cái vui thôi. Cái vui là khi nào mình chứng vô tưởng bồ đề tức là đạt đến Phật giả thì lúc đó mới là vui.
Ok,
cao biến đức nhân rồi ta như là về cái việc nhập niết bàn của Đức Phật, cái nhà mới đặt ra những câu hỏi. Những câu hỏi này dài nhưng mà ý có hai cái ý chính. Cái ý thứ nhất là hỏi rằng tại sao Đức Phật nói rằng dứt hết phiền não thì gọi là niết bàn, mà khi xưa Phật đã thành Phật rồi mà nó chưa thiên ngài nhập niết bàn, ngài nó đợi ba tháng nhân dân ngài mới nhập. Tự như vậy nếu còn đợi ba tháng mà mới bàn thì lúc đó ngài chưa dứt hết phiền não làm sao? Mình phải dứt hết phiền não thì tất nhiên lúc nào cũng là niết bàn, tại sao nó đợi ba tháng nữa mới nhập niết bàn? Thì như vậy cái niết bàn đó nó đối với cái nghĩa dứt hết phiền não thì làm sao giữ được? Nghĩa là khi ngài tu chính thành Phật quả thì đã là dứt hết phiền não, thì lẽ là đã là niết bàn, tại sao mới là đợi ba tháng nữa mới nhập niết bàn? Rồi giờ tới trong cái rừng ca na này này đã là một nhập niết bàn, cũng như vậy tới bây giờ thì có niết bàn còn mà chưa có niết bàn thì sao? Thì đó là cái nghĩa mà ngài nhờ việc giữa cái nghĩa mà Đức Phật nói ở trên với cái lời Phật nói với các người khác. Ý thứ hai thì ngài đề tác nói rằng đã là niết bàn là dứt từ ngã, thì bồ tát cũng dứt từ ngã, lẽ ra bồ tát cũng được niết bàn. Chứ sao nó chỉ Phật nhập niết bàn mà nó bồ tát nhập niết bàn? Đó là cái ý mà ngài đặt ra mà nêu lên. Thì trong đây ngài đặt rất nhiều câu hỏi nhưng từ thực không ngoài hai ý chính đó. Như vậy để kết luận lại, ngài Đức Như Lai là đấng thành thiệt, thế sao lại nói những lời hư vọng vậy? Cái điều nhập lời không có quyết định. Bây giờ Phật mới trả lời. Thì trước hết Đức Phật nói để cho có niềm tin, ngày của năm tử Như Lai đã đặng tướng lễ động dài, hãy biết rằng Như Lai từ vô lượng kiếp đã lìa vận ngữ, tất cả chư Phật và Bồ Tát phàm có nói mà lời ra đều là lời thành thật chắc chắn không dối. Đó là nói để cho tin. Bây giờ nhà tôi giải thích cho thì nói ba tháng. Thì cái năm tử nhà trước nó đã từng thỉnh Phật cũng nhất bà, mà nam nguyên chẳng nhất tướng nhất bà, là chỉ thỉnh Phật của Niết Bàn mà không có viết cái tiếng hay là cái nghĩa của Niết Bàn cho lành rõ. Ý mà Vương cho rằng cảnh giới quá chúng sanh kia lặng bất động, đó là Niết Bàn. Nếu như vừa đời thấy ai chẳng nói, chẳng làm, còn cho là người này như chết, ý mà Vương cũng như vậy. Thành ra ý mà Vương đó là Niết Bàn nữa là không làm gì hết, và cũng như nghĩa là yên lặng, chết. Vì vậy cho nên Vương Phật nhập Niết Bàn. Thì Phật cũng tùy theo cái lời nói của Ma Vương, Phật đáp lại. Thành ra như vậy là cái ý nghĩa Phật đáp nhập Niết Bàn nó tương tự như ta chở Phật không thấy, không nói, không làm, không gì hết á, thì tương tự như chết. Vì vậy là cái nghĩa Niết Bàn nó cũng tương tự cái nghĩa chết. Thầy cũng tương tự Như Lai chẳng nói Phật pháp được chứng tâm, không có tướng sao pháp, chỉ nói thường trụ là thanh tịnh hai pháp nào không sao pháp. Cái câu đó quý vị thấy không không khó hiểu, nói là Như Lai chẳng nói Phật có và chúng tăng không có tướng sao pháp, rõ là không chúng ta nữa, mà là chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sao pháp. Bởi vì trong cái danh từ người ta đặt ra thì cái danh từ đó dĩ nhiên nó có những cái nghĩa của nó, mà đã có nghĩa của nó thì mỗi một danh từ khác nhau thì nó có cái nghĩa khác nhau, có khi một danh từ nó có nhiều nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta nói ngài không phải một đề nói rằng Phật pháp và tăng không có tiếp theo pháp. Nhưng có trở thì ngài nói Phật tức là chỉ cho Phật, và pháp là chỉ cho giáo lý của ngài, còn tăng nó là chỉ cho chúng ta chứng đệ tử. Thì như vậy nó không phải chỉ có một đề mà nói rằng Phật pháp tăng là một thể, mà có trường hợp ngài cũng nói Phật pháp tăng có tướng sao pháp. Mà sở dĩ ngài không nói có tướng sao pháp là sao? Chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sanh pháp. Thường trụ và thanh tịnh hai pháp đó không sao pháp, bởi vì đứng về cái đồng thể tam bảo đó. Cái đồng thể tam bảo tức là chỉ cho Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh, bởi Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh cho nên nó không sao pháp. Còn nếu đứng về tướng, về danh tự thì Phật, thì pháp chúng ta nó sai pháp. Đó, như vậy để chúng ta rõ ý nghĩa, ý chúng ta cũng muốn nói Niết Bàn nó có nhiều nghĩa, thì ở đây mình đừng có cắt vào một nghĩa cố định. Nghe Phật nói giết tiền não là Niết Bàn, rồi mình cứ bám vào nó giết tiền não mới là Niết Bàn, mà không hề Niết Bàn có nhiều nghĩa nữa. Cũng như nghe nói Phật pháp tăng chỉ một thể không có khác, và mình cố chấp như vậy thì Phật pháp tăng chỉ một thể không thì cũng được. Vì có trường hợp chứ Phật nói Phật pháp tăng khác, có trường hợp Phật nói Phật pháp tăng là một thể, mà tôi nói một thể đó là căn tướng vào cái Phật tánh thuần tự thanh tịnh, thì như vậy có Phật pháp tăng không khác. Còn khi mà đứng về tướng sai biệt thì Phật pháp tăng có khác, mình đừng cố chấp. Phật cũng chẳng nói Phật cùng Phật tánh và Niết Bàn không có tướng sao pháp, chỉ nói thường hằng bất biến là không sao pháp. Không phải Phật nói Phật nè, Niết Bàn nè, Phật tánh nè không sao pháp, bởi vì Phật là chỉ cho quả, Phật tánh là chỉ cho nhân, và Niết Bàn cũng chỉ cho quả. Thì như vậy ba cái tướng đó, nếu đứng về mặt tướng thì có sai pháp chứ đâu phải không sai pháp, nhưng mà đứng về cái mặt tánh bất sanh bất diệt thường hằng chẳng biến đổi thì như vậy là không sai pháp. Cho nên là đứng về mặt bất sinh diệt thì nói rằng Phật Phật tánh Niết Bàn là không sai pháp, nhưng mà đứng về mặt cái tướng ô ngài thì Phật Phật tánh Niết Bàn phải sai pháp. Phật cũng chẳng nói Niết Bàn và thật tướng không có tướng sai pháp, chỉ nói thường trụ và thật chẳng biến đổi không có sai pháp. Chỉ nhìn Niết Bàn và thật tướng hai cái đó tăng tướng trên cái nghĩa chủ thì tất nhiên nó có cái nghĩa khác nhau, cho nên mình không có thể nào nói nước bàn với thật tướng là một được. Sử dụng căn cứ trên nhân từ, trên chữ nghĩa thì có hai việc. Nhưng Đức Phật Ngài chỉ nhìn vào cái thể thường trụ chân thật chẳng biến đổi thì Ngài nói không sai khác. Như vậy tức là đoạn này Đức Phật Ngài giải thích cho biết rằng trên tất cả dân từ nó có hai phần. Một phần là tướng của dân từ thì nó có sai biệt, nhưng mà phần tánh của các pháp đó thì nó không sai biệt. Nếu khi Phật nói có sai biệt là Ngài đứng về tánh của các pháp, khi mà nó có sai biệt là đứng về mặt tướng của các pháp. Mình đừng có nghe một dân từ rồi mình cứ cố chấp theo một chiều tướng hoặc một chiều tánh, mình cho đó là mình hiểu rồi mình đem ra mình nghi ngờ thì không được. Thì vì có khi Phật nhìn vào tướng mà nói, ở khi căn cứ trên tánh mà nói, cho nên sự nói có khác biệt mà không có hy vọng. Nếu được khi có khác biệt mà không có hy vọng. Hàng sửa năm tử có lúc hàng thánh tăng đệ tử cho kho không sự thánh tượng như các tỷ kho ở nước sâu như cái lời dạy của Phật tạm điều tấm giới chẳng tính trọng Phật pháp tăng giới luật và thượng. Những vị có ác này chẳng tin là giải của Phật vì những người này mà tha lỡ ma la quần âm tế la rạch chạm sa la tháng mà sẽ chặt biết bàn. Thì như vậy đó là Phật nói lý do vì sao Phật hẹn ba tháng mà chặt biết bàn, nghĩa là vì cái sự đang dạy các thầy tỷ kheo này mà Ngài nói ở nữa ba tháng nữa ta sẽ yên lặng. Này trẻ năm tử, nhưng vì các tỷ kheo ác này khiến hàng thanh văn chẳng thấy thân của ta, chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như Lai nhập niết bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thấy được thân ta rồi nghe ta thuyết pháp nên chẳng cho rằng Phật nhập niết bàn. Thành ra thanh văn thì không thấy Phật nên cho rằng Phật đã nhập niết bàn. Nhưng Bồ Tát lúc nào cũng thấy Phật, cho nên Bồ Tát không thấy Phật nhập niết bàn. Và hàng thanh văn nói rằng Như Lai nhập niết bàn, thật cho ta chẳng nhập niết bàn. Nếu thanh văn đệ tử sao nói rằng Như Lai nhập niết bàn, ta biết người này chẳng phải đệ tử của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Nếu nói Như Lai chẳng nhập niết bàn, ta biết người này sẽ là đệ tử Phật, là người tính kiến, chẳng phải bè đảng của ma. Đó là Đức Phật hay giảng tập. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi tất cả ở đây trả lời với cái ý thầm mạ của mình, hỏi quý vị có Phật nhập niết bàn chưa? Quý vị trả lời ra. À, nếu nó Phật nhập niết bàn rồi thì thầm nó thanh văn mà đó là không phải đệ tử của Phật mới được á. Nếu là phải như đại đa số thành người tiên hết ngày đồng tháng hai Phật nhập niết bàn hay không? Thì như vậy tức là mình sao? Nó đi thừa mình cứ Phật nhập niết bàn rồi thì đó là mình đừng tha một thứ. Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta mà đi sâu trong tự tánh, mỗi người mình tự nhận ra mình có Phật tánh, mà tự nhận mình có Phật tánh thì cái thân của mình có sanh có diệt, cái Phật tánh mình đâu sanh diệt. Thứ nữa là Phật Ngài đã viên mãn được cái Phật tánh nó rồi mà nói Ngài diệt thì chỉ như lý đó. Vì vậy cho nên Phật nói là người nào nói là Phật nhập niết bàn đó là cái bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Đó là vậy. Còn nếu mà người nào biết Phật không nhập niết bàn đó là đệ tử của Phật đó. Người của năm tuổi ta chẳng thấy trong hàng đệ tử có người nào cho bằng Như Lai chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động gọi là niết bàn. Thì ai cũng biết rằng Phật lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh. Giống như tưởng giả không không có đông con cái thì sau bây giờ những cái ví dụ tôi có thể nói đơn giản lại cho biết chứ không phải đọc bất thường giờ. Thì đây Đức Phật dùng cái ví dụ như ông tưởng giả vì đông con rồi ông đi xa chưa về. Thì những người con thấy ông chưa về cho là ông chết đó. Ví dụ những người con đó cũng như hàng thanh văn đệ tử về thấy Phật không có hiện cho là Phật nhập niết bàn, mà không ngờ Phật không hiện chứ mình không phải nhập niết bàn. Cũng như tiểu giả khi chưa về chứ không phải là chết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. cái ví dụ thứ hai là ví dụ như ngọn đèn mà bị che kín nhờ ngoại mình không thấy được cho đèn tắt, nhưng sự thật ngọn đèn không có tắt chỉ vì bị che kín không thấy mà thôi. Để không thấy người ta lầm cho nó là ngọn đèn tắt. Vì vậy cho nên chúng ta con mắt còn khô và cái mắt thanh văn không thấy được pháp thân của Phật rõ ràng, cho nên mình nói Phật nhập Niết Bàn. Còn các vị Bồ Tát do nó thấy được pháp thân của Phật, cho nên nó là Phật không nhập Niết Bàn. Cái ví dụ thứ ba, như là người mù thì thở bé, không thấy mặt trời mặt trăng, chẳng biết ngày đêm tối sáng gì hết. Bây giờ nghe người ta nói cái mặt trời mặt trăng rồi đã không tin, cho rằng nói như vậy là nói dối. Thì các hàng thân nhân đệ tử Phật cũng vậy, nhưng Phật nói rằng Phật không có nhập Niết Bàn thì các hàng cũng không tin, cho rằng lời nói đó là không đúng sự thật. Đó là cái ví dụ thứ ba. Cái ví dụ thứ tư, như nói rằng nay mù cho thức mặt trời mặt trăng, rồi người nào ngu si cho rằng không có mặt trời mặt trăng, chứ còn sự thật là mặt trời mặt trăng không phải là không có, mà chỉ vì bị quên thức thôi. Cũng như vậy, người mà thiếu một mắt trí tuệ không thấy được cái Phật tánh hay là pháp thân của Như Lai thì cho Như Lai nhập Niết Bàn, thì sự thật không phải là Như Lai nhập Niết Bàn. Đó là những cái ví dụ ở trên. Cũng là ví dụ thứ năm, ngày ví dụ như là mặt trời, để khi mà qua phía tây rồi khuất thì chúng ta cho nó mặt trời lặn. Cái kỳ thật mặt trời không có lặn, không có mọc. Nói ra hồi xưa nó chỉ do cái muốn hắt sơn cho qua khuất, còn nói ra bây giờ thì do cái đất nó quay rồi nó khuất cái phía kia. Bên nay mình không thấy sáng, chứ không có mặt trời lặn hay là mọc. Đó, để thấy rằng Đức Phật cũng vậy, ngài vừa pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên không có sanh mà cũng không có tử, phải không sanh không tử, cho nên không có thể nói nhập Niết Bàn. Nhưng vì những người ít trí huệ không thấy được, cho đó là Phật có nhập Niết Bàn. Thì đó là những cái ví dụ để nói rõ ý nghĩa rằng Phật không có nhập Niết Bàn, nhưng vì chúng ta thiếu trí huệ nên không thấy được ngài, phải không thấy được ngài mà cho rằng ngài đã nhập Niết Bàn. Có ở trên ngài dùng những câu như thế này: ngài thiện nam tử, đây là Đức Như Lai thị hiện ăn như hạnh, chứ chẳng phải diệt độ. Thị hiện ăn như hạnh không phải diệt độ là sao? Tức là như đoạn trước giải thích đó, ăn như hạnh, ăn như là không đi, không đứng, không đến, không lui, không làm, không nói, yên lặng, tức là hay là nó yên ở một chỗ, đó thì gọi đó là ăn như hạnh. Thì Như Lai thì không có đến, không đi, tức là về cái thể thoát thân, không đến, không đi, không tới, không lui, vân vân, cho nên thì gọi đó là nhập Niết Bàn, chứ sự thật không phải là nhập Niết Bàn. Và đây ngài đã giải thích thêm, thì do đây nên ở nước Tỳ Gia Ly Bỏ Ma Ba Tuần, hoặc ở nước Tỳ Gia Ly Bỏ Ma Ba Tuần sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì năm tử chúng ta thấy trước rằng ca nhiếp Bồ Tát sau 3 tháng ta hành sẽ thuần thuộc nhân dân, thì cái thần này tôi cũng chỉ nói nó yếu là để dễ nhớ thôi. Là Phật nói sẽ diễn ngày nói sau 3 tháng ngày sẽ nhập Niết Bàn, là như nhà thấy căn cơ trước hết là Bồ Tát Ca Diếp, kế đó là ai đó Bồ Tát Ca Diếp, và kế đó là ông Tu Bạc Đà La, kế đó là năm tâm lực sĩ, kế đó là ông Hùng Đà, rồi Năm Văn Lê Sa Tử và Am La, rồi kế đó nữa là ông Tu Na Phát Đa vân vân. Vì những người đó Phật biết rằng sau 3 tháng căn cơ thuần thục và dứt trừ được tiền não, vì vậy Phật biết sau 3 tháng nhà sẽ nhập Niết Bàn. rồi cái phần sau mà nói về cái nhân duyên mà tại sao Đức Phật trở tại Tâm Ni Viên. Ừ, Phật bảo Ma La Tần làm chưa cái hàng đệ tử đa văn cái huệ nên Phật chẳng nhập Niết Bàn, đó là gì? Phật muốn đạt con em những điều tình như Gia Phá, Thanh Tử Giả Út Già, Vua Thành Bà Sa La cho tới trình độ Ngài Sáu Lợi Thất một tiền liên nhân dân, cho nên mới nói rằng Ngài chưa nhập Niết Bàn. Đó là Đức Phật giải thích về lý do. Ở đây là Ngài mới định nghĩa Niết Bàn. Thì quý vị nhớ cái phần định nghĩa Niết Bàn theo cái quan niệm của Phật định nghĩa tại ở trong kinh Niết Bàn này như thế nào? Thì Thiện Nam Tử, có Niết Bàn chẳng phải là đại Niết Bàn, chẳng thấy Phật tánh mà dứt phiền não thì gọi là Niết Bàn, chứ chẳng phải đại Niết Bàn. Đó, thì ở đây là Đức Phật giảng tập giữa Niết Bàn và đại Niết Bàn. Niết Bàn là những cái vị tu theo vị thừa tuy dứt trừ được phiền não mà không thấy được Phật tánh, cho nên có lạc và có tịnh mà không có thường và có ngã, thì cái đó gọi là Niết Bàn, chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Bởi chẳng thấy Phật tánh nên không có thường ngã, chỉ có lạc và tịnh, do đây nên giàu dứt phiền não mà chẳng gặp được gọi là đại Niết Bàn. Nếu mấy Phật tánh dứt phiền não thì gọi là đại Niết Bàn, vì thấy Phật tánh nên được gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó, vì vậy cho nên chúng ta tu là nếu nhận ra được Phật tánh mà tu thì mới gọi là đại Niết Bàn, còn nếu không nhận ra được Phật tánh mà tu thì chỉ gọi là Niết Bàn mà không gọi là đại Niết Bàn. Đó là giải thích cho cả giữa Niết Bàn và đại Niết Bàn. Bây giờ mình định nghĩa cái chữ Niết Bàn là sao? Đây giải thích thầy Thiện Nam Tử. Chữ nhất nghĩa là chẳng, chẳng nghĩa là chẳng, niết nghĩa là chẳng, để rồi mình không có phân biệt như vậy thì sao có rằng cái chữ này. Chữ niết là chẳng, chữ bàn nghĩa là dệt, nghĩa là chẳng dệt gọi là niết bàn. Chữ niết là chẳng, chữ bàn nghĩa là dệt, nghĩa chẳng dệt thì gọi Niết Bàn. Chính cái đây bên kinh điển Biểu Thừa cũng định nghĩa giống hệt như vậy. Đó là một nghĩa. Bây giờ nghĩa kế nữa, bàn chỉ niết cũng vẫn là chẳng, thì chỉ niết chỉ có nghĩa là chẳng thôi, chứ không có nhiều nghĩa, mà chỉ có chữ bàn có nhiều nghĩa. Cho nên ở đây Đức Phật cũng giải thêm nghĩa chữ bàn. Bàn lại có nghĩa là che, chẳng bị che gọi là Niết Bàn. Chẳng bị che gọi Niết Bàn. Thì như vậy ở trước cái chẳng dệt gọi là Niết Bàn. Chữ dệt đây là bởi vì ví dụ cũng như cái khuôn cử mình mắt chỉ vô vào chỉ sư đường căn mình mắt sẵn hết, rồi bây giờ mình dệt chỉ ngang, mình dệt chỉ ngang tức là mình tiếp tục kéo thêm từng đường chỉ, từng đường chỉ thì gọi đó là dệt, dừng lại không kết thêm từng đường chỉ nữa gọi là chẳng dệt. Thì đó là để nó ý nghĩa là cái dệt đó ví dụ cũng như là cái dòng luân hồi, nghĩa là mình cứ tiếp tục trong dòng liên hệ liên miên cái này dừng tới cái kia thì gọi đó là dệt. Nếu mà mình dừng lại không còn liên hệ nữa thì chẳng tự như là dừng lại không dệt nữa, cho nên gọi là chẳng dệt. Còn bây giờ cái nghĩa thứ hai là nghĩa Niết Bàn là chẳng bị che, cái không bị che thì gọi đó là Niết Bàn. Tức là không bị che ngang là Niết Bàn. Niết Bàn lại có nghĩa là đi đến, chẳng đi chẳng đến gọi là Niết Bàn. Thành ra như vậy Niết Bàn, Niết Bàn đây thì có nghĩa đi đến, Niết là chẳng, mà bàn là đi đến, thì chẳng đi chẳng đến gọi là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Niết Bàn, nghĩa Niết Bàn này người ta thấy nằm im lặng, nằm im lặng thì gọi đó là chết. Khi nào mình nằm yên lặng xuống thì gọi đó là Niết Bàn, bởi vì chỉ bàn là không đi không đến. Bàn có nghĩa là bất định, không định,
thì không có nhất định gọi là niết bàn. Thì nó sẽ dễ hiểu là chẳng nhất định, tại vì chỉ biết là chẳng, thì chỉ bàn là bất định, thì chẳng nhất định gọi niết bàn. Chẳng định nghĩa là sao? Là quyết định, là quyết định, nó quyết định tức là thường. Nó niết bàn ở đây có nghĩa là thường hành. Thì chữ bàn lại có nghĩa là mới cũ, chẳng mới cũ gọi là niết bàn, tức là xưa nay cũng như một, thì đó gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là chứa nhẹ, không chứa nhẹ gọi là niết bàn. Thành ra như vậy thì chữ niết bàn nó rất nhiều nghĩa, nó đang có phải một nghĩa. Bây giờ mấy nghĩa quý vị xét ở đây chúng ta mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là chẳng dệt, nghĩa thứ hai là chẳng che, nghĩa thứ ba là chẳng đi đến, nghĩa thứ tư là chẳng che bất định, nghĩa thứ năm là chẳng mới cũ, nghĩa thứ sáu là chẳng chướng ngại. Như vậy là có sáu nghĩa, thành niết bàn đã có sáu nghĩa. Thành ra tùy chỗ người ta dùng, người thì dùng nghĩa này, người thì dùng nghĩa kia, cho nên mình đừng có cố chấp nghe ta nói niết bàn rồi chấp theo cái một nghĩa, đó là lầm. Có khi người dùng nghĩa cạn, có khi người dùng nghĩa sâu. Ví dụ như đó là không đi đến niết bàn, thì cái nghĩa niết bàn đó là yên lặng. Còn nói niết bàn không mới cũ, tức là niết bàn đó nó xưa nay như khi một. Niết bàn là bất định thì niết không bất định, tức là niết bàn là thường hành. Còn nếu mà nói niết bàn là không che, không chứng ngại, tức là niết bàn đó là giết sạch tiền não. Này chúng hương tử, có hàng đệ tử của Pháp Yêu Long Khư, đó là ngài định nghĩa theo cái nghĩa mà có thể là thông thường của Ấn Độ về niết bàn. Bây giờ nói cái nghĩa riêng của cái Pháp Yêu Long Khư, họ nói về niết bàn thì họ lại định nghĩa sao? Phán Ca Tỳ La nói bàn là danh tướng, không danh tướng gọi là niết bàn. Thành ra cái pháp này họ lại định nghĩa khác hơn, họ nói bàn cái gì không danh tướng thì cái đó gọi là niết bàn. Bàn là có nghĩa là có, không có thì gọi là niết bàn. Thành ra cái niết bàn thì nghĩa là hư vô, rỗng không, vì không có thì gọi là niết bàn. Bàn là có nghĩa là hòa hiệp, không hòa hiệp gọi là niết bàn. Cái bàn là có nghĩa là khổ, không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy trong cái pháp Yêu Lâu Khư này là định nghĩa niết bàn lại có mấy nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không danh tướng gọi là niết bàn. Nghĩa thứ hai là không có gọi là niết bàn. Nghĩa thứ ba là không hòa hiện gọi là niết bàn. Nghĩa thứ tư là không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy quý vị thấy cái nghĩa niết bàn rất là nhiều, rất là rộng. Ngài Thiện Nhân Tử, người giúp phiền não chẳng gọi là tu niết bàn, chẳng xâm phiền não thì gọi là niết bàn. Bởi vì cái niết bàn nghĩa là chẳng xâm, nên chẳng xâm phiền não gọi là niết bàn. Chứ còn mình tu để giúp trừ phiền não thì như vậy tức là không phải là niết bàn. Bởi vì trong khi mà đương dựng công để mà tiêu diệt phiền não thì cũng như vậy, nghĩa là phiền não nó còn có để mà mình chiến đấu với nó thì đâu có gọi là niết bàn được. Cho nên là chẳng gọi là tu niết bàn, bởi vì niết bàn là chẳng thanh mà, cho nên phiền não chẳng thanh mới gọi là niết bàn. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn chẳng khởi phiền não nên gọi là niết bàn. Còn Bồ Tát phải diễn ngày khác ngày còn liên tu đau biết phiền não cho nên các ngài không được gọi là niết bàn. Nghĩa nghĩa đó có trí huệ ở nơi tất cả pháp không được chứa ngại thì gọi là Như Lai. Như Lai chẳng phải phàm phu không ra như giá Bồ Tát, đây gọi là Phật Tôn. Để cho nó giải thích nhiều niết bàn rồi, ở đây nó nói về các thực tấn. Bây giờ thanh tâm chứa lửa của Như Lai, khắp bảy vô lượng vô biên vô số cõi, không bị chứa lửa, đây gọi là chư không của cái gì mà nói rằng Phật gọi là Phật tánh là sao? Bởi vì Ngài không phải tài sư, không phải thân văn duyên giác được quá, cho nên gọi Ngài là Phật tánh. Tại sao gọi Ngài là như không? Bởi vì thân tâm chứa lửa của Ngài, đại vô lượng vô biên cả không bị chứa lửa, cho nên gọi Ngài như không. Như là ông thường đầy không muốn đổi, đây gọi là Phật tướng. Đơn giản thật là Phật tướng. Do nghĩa nào, nên Như La tuyệt chẳng phải rớt rỡ mặt nước đẹp. Như là gọi là Phật tướng, Như La 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 là Phật tướng. Đây là Phật tướng, Phương Hình Kinh Mãi Biết Bầu, Thành Tự Đại Tử, Phật tướng Thứ Bảy. Những gì mà muốn tin nó thì những gì nó trở lại là nó vô lý nghe có nói một phần tâm lý thì nó sống dậy rồi sao thì còn cái điều gì nữa còn đến thứ tám ngày đức Phật dạy những người tu hành theo kinh bản nước bạn thì phải từ năm việc đã giết năm việc rồi xa lìa năm việc thành tựu sáu việc tu tập năm việc gìn giữ một việc gần gũi với việc tinh thực thuận nhất thật tức là một cái thật tăng thiện giải thoát vệ thiện giải thoát đó là cái công đức của cái thứ sáu này nó có bao nhiêu đó nó cái thứ tám này có bao nhiêu đó bây giờ từ dứt năm việc là cái gì chính là từ năm ấm sắc ấm thọ ấm tưởng ấm hành ấm và thức ấm năm ấm thứ này nó làm chúng sanh sống chết mới mãn chẳng đời gánh nặng chia lìa tự mọt việc làm trong ba đời không thể cầu tìm nó ra nửa lý do những lẽ này nên gọi là ấm thì quý vị thấy nếu người giác ngộ rồi nhìn vào thân của chúng ta thấy thân này là năm ấm sắc ấm là chỉ cho phần thể chất thọ ấm tức là lãnh thọ như hôm qua giải thích có ba đó khổ vui không khổ không vui tưởng ấm tức là tâm tưởng tượng của mình đó hình ấm tức là tâm sinh diệt của mình đó thức ấm tức là tâm sinh diệt của mình đó thì như vậy cao năm cao này nó làm cho mình chết đi sống lại nối mãi không cùng vì vậy cho nên mình chẳng rời cái gánh nặng chia lìa và tự hợp chia lìa là lúc nào là chết mà tự hợp là sống cứ như vậy sống ít chục năm rồi chết rồi sống là chết cứ như vậy cũng như là mang cái gánh nặng mà ở bên này tướng là gánh đi kia nó cũng hoài gánh không dừng người thế gian thì họ cho là sống là mừng là vui chết là buồn nhưng đối với các vị bồ tát dùng cái mắt trí huệ mà nhìn thì thấy mang cái thân này chỉ là mang một cái nặng gánh nặng nào là tính đại rồi thêm thọ tưởng hình thức nữa thì cứ như vậy mà tự họ chia lìa mãi mãi nếu chỗ này mà quý vị nào như sâu ở trong chỗ tu hành nhận chân được Phật tánh rồi quý vị nói nhìn lại thân của mình thì mình thấy rõ ràng hơi vô lý thì cực vô lý tại sao mang cái thân này nó khổ nhọc nó nặng nề mang nó lúc rồi đó là mang nữa nó cứ bỏ được mấy giờ bỏ ngoài vậy là không biết làm cái gì nghĩa là sinh ra là thì tại vì mình đặt cho cái nghĩa gì đó đối với cha mẹ là hiếu đối với lúc ra là trung nhân dân là mình đặt cái nghĩa ý nghĩa đó để mình làm và mình chết cái chuyện thực ra thì lỡ ra rồi phải đặt cái cái nghĩa gì thì cha không có ý nghĩa gì đó nó không biết tại sao chưa đầu ra đây ở đây là cái hướng chừng nào là cái tác dụng cứ như vậy thì là các nữ là chúng ta nữa. Cứ vậy mà liên liên không biết làm cái gì, trời lên thật xuống thật xuống trời lên, rồi mình cứ tạo cái cái trời thì cái bằng lọt lọt mình ra giữa cái thế gian này, cứ đặt cho mình có cái nghĩa vụ này này lại kia cho vui, cái sự thật ra nó có nghĩa vụ cái gì đâu, thì cứ dành ăn với nhau, dành sống với nhau, hồi rồi chết, thì những gì để ý thật kỹ coi. Mình nói, ví dụ như là bây giờ mình xem những bậc anh hùng thời xưa rồi đó, như là bất bội là cái gì? Thì cũng là ông bà mạnh được kéo thì đánh ra những cái dịch đất, như không? Giờ hoặc là người nào đánh ra cái gì là thì cũng dành ăn, dành sống, nó không có gì đâu. Nhưng mà tại vì mình ham để sống cho nên mình phải đề cao những cái người mà có cái căn dành được đất đó đó là anh hùng, phải không? Thì đó, thì sao đó là anh hùng rồi mình chí cậu mình dính mới rồi mình cứ nói giả như mình sao thì đó là anh hùng, đó là bất cứ anh dành đất đai chứ không gì hoặc là dành hoặc là bảo thủ hai cái đó thôi chứ không có gì lạ hết. Chứ tự thật sẽ nít mình nó bể thì con người mình chí tại sao người ta nói rồi không nhất rồi tại sao mới chết đi lớn thì nó ấy lớn thì ấy lớn không được ấy lớn lúc là chết rồi tỉ dụ như hãnh diệu là mình để thân này, cho nên khi để thân này thì tất cả cho mình buồn xa, mình không biết được nó ra sao. Một cái tự cao tự ý của mình rồi, thành ra mình đâm lo sợ. Chứ nếu mà nhận ra được cái Phật tánh kia thì cái này nó có mất, nó có còn, không nghĩa lý gì hết, thực là một trò chơi vô nghĩa, không có gì đáng kể. Vì vậy mà ngài Tuệ Kinh Thượng Sĩ nói một câu mà tôi nhớ hoài suốt kiếp. Người ta hỏi ngài đối với vấn đề sinh tử như thế nào, thì ngài trả lời: trường không tính tử không cư cấp, sự hả hà phầu thành dứt điểm an. Ở trong hư không này, giả sử mà có hai cái dần xe mà quăng ra trên đó thì nó không có nghĩa lý gì hết. Ngoài biển cả mênh mông kia mà có một cái hộp bọt, thì cái hộp bọt đối với biển cả cũng nhập vào đó. Thì như vậy khi mà thấy thân này như hòn bọt, thân này như dần xe quăng lên hư không, thì hỏi còn bất cứ có giá trị gì? Nếu mà biết được hư không, mình biết được biển cả, thì lần xe và bọt nước không có giá trị gì hết. Phải không? Còn phải nghĩ mình chỉ cho bọt nước là biển, cho nên mất cái bọt nước mình cũng mất biển rồi, mình kinh hoàng lên. Đó là cái mê lầm của mình. Đã Bồ Tát giờ thấy sắc ấm nhưng chẳng thấy tiếng của nó, vì trong người quán sắc suy tìm tánh của nó còn không thể được, thì thuận theo thuyết tục mà gọi là ấm. Về Bồ Tát có mắt trí tuệ, các nhà nhìn thấy thân sắc ấm này, bởi các nhà thấy cái mắt trí tuệ cho nên biết nó là duyên hợp như lưỡi, cho nên nó không có cái chẳng thấy cái tướng linh thiệt của nó, tức là không thấy cái tự tướng chân thật của nó, mà chỉ thấy là cái duyên hợp như lưỡi mà thôi. Mà chẳng những sắc ấm mà cả mười món sắc đều như thế hết. Vì vậy cho nên là đối với thế tục thì các ngài cũng nói đó là sắc nhân dân, chứ sự thật ra các ngài thấy nó không có thiện. Có 108 chi thọ, Bồ Tát giàu thấy thọ ấm nhưng lẫn không thấy tướng của thọ. Vì thọ giàu có 108 nhưng tất cả không có nghĩa lý quyết định thật. Ví dụ như nó 108 nhiều quá mình không biết chia rẽ sao cho nổi. Chứ còn ba cái đó, họ khổ, họ lạc, họ không khổ không lạc, trong ba cái đó thì mình thấy cái môn có tướng thật. Ví dụ như bây giờ tôi nhìn nó như cái họ lạc của con lưỡi, có cái món đồ ăn ngon để vô lưỡi cái mình nghe nó ngon, đó gọi là họ lạc. Khi nghe nó ngon đó,
là nước thì ớt thôi, tức là tôi ngon, không biết ở đâu, thấy không? Không biết ở đâu, không nghe chỗ nào, thành ra cái ngon như đâu có tự tánh, tức là cái họ lạc nó không có cái tánh thực. Nếu tánh thực thì còn là, bởi vì nó không thực, cho nên là có, cái duyên họ thì nó có, rồi qua cái duyên rồi, nó mất đi. Thì họ khổ cũng vậy, họ không khổ thì làm cũng vậy. Thì như vậy thì đã biết rằng cái thọ nó không có cái tánh thực. Vậy mà mình cứ tưởng nó thật về cứ theo sự đòi lòng của nó, sự đòi hỏi của nó, nó muốn thọ cái gì cái mình kiếm cho được cái đó, phải không? Ví dụ là thân thì muốn thọ cái gì cho mát mẻ, thành lưỡi vừa giải thì lưỡi giải là cho thiệt mát. Còn cái lưỡi thì muốn thọ nó nói biết cho ngon, cho nên đi ra chợ rồi đồ ăn thì lưỡi cái gì cho thiệt ngon. Còn tai thì muốn thọ có gì cho êm ái, cho nên phải đi kiếm những bản nhạc cho hay. Đó. Thì như vậy là mình lệ thuộc cái nguyện đó mà mình lại lệ thuộc vào nó, mà lại lệ thuộc vào nó, cho nên mình phải khổ. Nếu là mình được cái mắt trí tuệ như Bồ Tát, mình biết dù cho có 108 cái thọ, mình cũng thấy nó không thật hết, không có nghĩa nhất định. Như sắc là thọ, thì tưởng hành là thức cũng như vậy. Thì như vậy lấy sắc và thọ để mà mình hiểu qua cái tưởng cái hành cái thức cũng giống hệt chứ không có khác gì, vừa là không thiệt hết. Vì thấy rõ nơm ấm là cội gốc tâm ra phiền não, nên bảo Bồ Tát dùng phương tiện làm cho dứt. Dùng phương tiện làm cho dứt, như vậy thì làm cho dứt làm cách nào? Cái này tôi sợ nhiều người nghi. Bởi vì nghe nói năm ấm như vậy nó không thiệt, cho nên Bồ Tát thường có thể làm cho nó dứt. Hay dứt thì tưởng tượng như là sách tấm mình hiện có đây, thường tưởng tượng làm cho nó dứt làm cách nào? Tưởng tượng đạt phải không? Hay là làm sao mà làm sao cho nó dứt? Nghĩa là thường tưởng tượng làm cho dứt cái nhân, đừng cho nó tiếp tục nữa đó. Nghĩa là khi cái thân này nó giả, đừng có tiếp tục thân thứ hai thứ ba, cứ đừng nói từ hương tượng giúp rồi nghe được thân nào để uống chúng đọc cho nó giả ra, thì cái đó là chặt, đó là không trúng. Bởi vì chúng ta nương cái giả này để mà tiến tu cái đạo Bồ Đề, thì mà viên mãn rồi hết nghiệp thì nó giả ra, không có tiếp tục cái khác thì như vậy là được. Chứ không phải là nghe nó từ phương tiện giết và liền đó mình làm cho nó cứ xa thì đó là tâm. Đại Bồ Tát ta lìa năm nguyệt đó là nó làm giết trời năm nguyệt trời. Năm nguyệt tức là năm ấm. Nói ta lìa năm nguyệt là năm nguyệt gì? Chính là ta lìa năm kiến chấp. Một là thân kiến, hai là duyên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thử, năm là giới cấm thử. Giới thử tức là nó đủ là giới cấm thử à. Thân kiến tức là chấp thân của mình, hoặc là thường hoặc là vô thường vô thân đó, gọi là thân kiến. Hai là duyên kiến tức là chấp một bên, hoặc là có hoặc là không, hoặc là phải hoặc là chẳng phải, vân vân. Tà kiến tức là chấp không nhân không quả, vân vân. Kiến thử tức là bắt chặt cái thấy của mình cho là tướng kiến. Giới thử tức là giới cấm thử, là giữ theo những cái tà giới, những cái giới của ngoại đạo quỷ thần, cho đó là cứu kiến, cố chấp mình giữ. Và đó là năm cái kiến á. Do năm kiến chấp này sanh ra 62 thứ kiến chấp, 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo đó. Những kiến chấp này mà sanh tử mới mãi chẳng dứt, nên Bồ Tát ngăn ngừa không gần gũi, tức là ngăn ngừa không gần gũi năm mươi cái kiến chấp. Đại Bồ Tát thành tựu sáu nguyện chính là thành tựu sáu chánh nguyện: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thứ và niệm Giới. Để tăng mang lấy cái nguyện mà tôi hy có một nguyện mà quý vị khó hiểu là niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm sao? Niệm cái trời, niệm trời tức là cầu tăng gì đó trời, phải không? Đây thì nói thế này, niệm Thiên á là trong kinh thường nói người tu người đều làm cũng được sanh cõi trời. Mà biết rằng tu người đều làm để sanh cõi trời, cho nên khi mà nói rằng cõi trời là cái chỗ vui sướng, nhưng mà không phải là thiếu kính giết sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên niệm Thiên ở đây một lần niệm cái nhân của Thiên là thập thiện, mình nhớ cái pháp thập thiện của chư Thiên tu. Hai là mình nhớ rằng chư Thiên chưa phải là chỗ cứu kính ngồi được vui chứ chưa phải giải thoát, cho nên mình nhớ các cõi trời chưa giải thoát mà tiến tu để cầu giải thoát. Niệm thí tức là niệm nhớ nhớ thí, niệm giới tức là nhớ trì giới, thì đó là dễ rồi. Đại Bồ Tát tu tập năm nguyện chính là tu tập năm định: tư định, tịch định, thân tâm thọ phá lạc định, vô lạc định, thủ lâm nguyên định. Tu tập năm cái định này: tư định, tịch định. Cái tư định tức là cái định mà luôn luôn mình có ý. Tịch định tức là cái định mà nó vẫn vắng lặng, không có cái sao động nào hết. Thân tâm thọ có lạc định tức là cái định mà khi đó thân tâm được có vui thích. Vô lạc định tức là cái định mà thân tâm được không có vui. Thủ lâm nguyên định tức là cái định mà vững chắc lâu bền, cũng giống như cái định hồi con ra học là cái định gì? Kim can, nó giống như vậy. Và tu tập năm cái định tâm này là gần với đại niết bàn, vì thế nên Bồ Tát chuyên cần tu tập. Bồ Tát giữ một lượt, chỉ nhìn một lượt, chính là giữ gìn tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ Đề, như người đời chăm sóc đứa con một, như người chọc mắt, giữ gìn một con mắt còn lại, như đi giữa rừng quang vắng, giữ gìn người dẫn đường. Do giữ gìn tâm Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, do được vô thượng Bồ Đề đang có đủ thường lạc ngã tịnh, chính là đại niết bàn. Do đây nên Bồ Tát nhìn giữ một tâm Bồ Đề này. Bây giờ đọc như vậy thì quý vị nghe như hiểu, nhưng mà tôi hỏi là quý vị làm sao nhìn giữ tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là cái gì? Tâm Bồ Đề là cái gì? Làm sao nhìn giữ nó? Bây giờ quý vị đặt đó là tôi hành pháp Bồ Đề tâm, thì tâm Bồ Đề quý vị là cái gì đâu? Viết cái đó là nhìn giữ như vậy, chứ không biết cái đó là làm sao nhìn giữ.
Thì chính cái tâm mà mình phát tâm thích ra hắn đó.
Thấy không? Mình phát tâm thích ra hỏi là đi tôi là cái gì? Chứ là phát tâm đi cầu giải thoát, cầu thành Phật, thì cái tâm đó lại là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà mình phát tâm mình tôi đó, thì cái tâm đó là tâm Bồ Đề. Cho nên những người mà cứ mình đi tôi rồi thì nhớ giữ cái tâm đó. Đừng ra bao giờ nó quên, đừng bao giờ cho nó sao lãng. Nếu mà mình không muốn tu thì ở nhà mình cũng ăn cũng uống cũng họ hữu được như ta không chứ mà phải không? Đại khái mình bỏ những hữu được đó mà mình đi tu thì cứ như mình vì cái gì đâu chứ, tức là vì cầu giải thoát, vì cầu giác ngộ mà mình đi tu thì cái tâm như vậy là tâm Bồ Đề. Thành ra lúc nào cũng giữ cái tâm đó. Cho nên người xuất gia Phật bảo sáng biết dậy rửa mặt phải về đầu cái. Vậy như vậy rửa lần được cái đầu tật lóc. Cái đầu tật lóc tại sao cả đầu là tại vì mình muốn hủy bỏ những cái đẹp, cái tốt của thế gian để mà mình cầu cái giải thoát. Đó là để cho mình nhớ cái tâm cầu giải thoát của mình, chỉ như vậy tức là để nhớ giữ cái tâm Bồ Đề của mình. Chứ còn không thì tôi muốn cái được quên mất, quên mất cái tâm Bồ Đề của mình. Hồi nhỏ đi xuất gia tới lên tới xuống thì khởi mình chết, và là tôi thì 30 năm cho lúc này những lời là chơi rồi cứ vừa uống trà nghe nhạc hay không, tại như vậy thì thấy hết rồi cái tâm Bồ Đề nó biến mất. Như rằng mình phải nhớ hồi đó tại sao mình dám bỏ cha bỏ mẹ mình đi tu, tại sao mình biết tất cả chuyện mình dính với nhau đi tu, nãy giờ vô chùa rồi mình lại trần trà không dám tu, rồi có chùa to lớn, rồi bây giờ thì có đủ phương tiện, tâm thì có tứ lạnh, thì ngoài có dân nhân, tối thì có đệ tử đó, thì có thể là thôi, cứ là thấy từ như vậy rồi, rồi rốt cuộc là cũng như vậy, như không có tiền cả. Như là tự tưởng cho anh phải không? Cho nên phải nhớ đừng bao giờ dùng cái đó mà nó làm cho mình lần 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 trở thành ở luân hồi sinh tử. Đó là cái giữ tâm Bồ Đề của mình, cái tâm mà nhí quá ít có từ những đầu đó. Chứ còn nếu không thì tôi thấy lựa đề thì ban đầu mới tu thì tập tại đây làm thấy không? Rồi giờ nó nằm cái bậc thăng thiên, những người đó hay được mau cái bậc mất, bây giờ thiệt lạ nó không còn thấy nữa. Đó là cái mà hồi xưa khi Phật Sư Tổ thường nhắc mình đó, nhất nguyên bậc tại đây, nhị nguyên là bậc thăng thiên, để tam tiến đi thành cái bậc việc thiệt lạ, hết thấy cái tiền cũng là bậc nữa. Là tại vì là ban đầu là nói từ con xuất thân nó hàng hóa nó coi như là tất cả những cái gì thế tục quá hết rõ cái một, như là vô chùa ngồi bên hông cái hơi dừng dừng lại cái rồi từ từ tập nghe lại cái gì trước hết là nhạc, bây giờ nghe lại cái bản sao, rồi từ từ nghe cái tục cái thế gian đó là từ từ bắt trước hưởng lại cái rồi từng thời gian nó cũng giống trở lại thế gian. Thì cái người đó nếu quý vị vừa có gan dạ nhận xét chuyển giữ lại mình thì thấy có nhiều người cũng hơi mắc kẹt cái đó chứ không phải là không. Vì vậy cho nên nếu khi nào mình mắc kẹt thì mình phải ráng, ví dụ như tối mình không có không có tụng kinh thì phải ngồi thiền, không ngồi thiền để ra mình tụng đi kinh hành quán tưởng để là tránh tư duy chứ có đâu mà nằm đó mà yên ổn để không hết mình, thấy không? Như vậy thì việc ra nó trái đạo lý. Vì vậy cho nên nghe mà tưởng là còn cái gì để thọ thì thọ cái chút mà để họ bóp em mà nếu mà học lắm lắm thì sao thì phải để người ta tưởng cái gì kia bạn chính cái đó là tôi thấy tôi tính kia nó đây không phải là tôi bền nhưng mà lá thay từ nó ví dụ như thầy Vũ La hồi đi tu cũng hư trí rồi có đi thì coi cũng là hư hữu lắm chứ gan dạ mình cũng là thân chức cũng có tiền bạc khá khá thì dân chưa qua rồi giờ ở từng năm lễ nhau rồi sao và cũng trụ trì rồi cũng có và chỉ là tỷ nhưng mà tối lúc nhận lại góp mình có phải rồi tôi nói giờ làm lầm tôi trở lại tiếp tục hồi xưa rồi chưa làm ra rồi thì tối cũng có mấy cái đứa hầu rồi nó mới rồi thì biết rồi cái này lâu rồi nó cũng trở lại thì đó là tôi nói lấy đó mà bằng chứng chứ không phải là tôi từng cá nhân đó là để thấy cho bằng chứng rồi mình làm đau thì mạnh lắm người thì cái yếu cho nên là làm sao mình phải mạnh luôn lúc nào cũng phải nuôi phải giữ cái tâm đó là quý vị nhớ đức Phật dạy mình phải giữ một cái thôi cái đó là cái gì tức là cái tâm Bồ Đề không bao giờ sẽ sao lãng giữ cái gì cũng như là người bị hư có mắt còn nó không mắt phải có hết những cái dưới đường mắt đó đừng cho hư luôn ha. Và nếu như là người có đứa con ráng giữ mình cho nó chết cho mất dòng mất dấu cũng như gì nữa như là mình đi lạc trong rừng mà có người dẫn đường mình ráng theo những bước như họ đó là nếu mà tắm nhiều cái cho lạc thì thôi biết đường nó ra là nó phải theo cho kịp ha. Là nhớ mình giữ như vậy thì khả dĩ mình mới có thể khỏi có bị cái lỗi là 2 năm thì phải thành riêng rồi 7-8 năm để phải chuyển lại phải bị cái lỗi đó. Bồ Tát gần giữa bốn việc chính là gần bốn tâm vô lượng, một là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả mà luôn luôn giữ đại từ, giữ đại bi, giữ đại hỷ, giữ đại xả, được như vậy đó là bốn cái mình nên dành gửi. Đại từ tức là lúc nào cũng nghĩ tới cái việc làm cho người ta an vui, đại bi là lúc nào cũng nhớ cứu khổ chúng sinh, đại hỷ tức là lúc nào mình cũng an ổn vui vẻ đối với mọi người, đại xả tức là mình buông bỏ hết, buông bỏ những lỗi lầm của người ta xúc phạm mình, buông bỏ cả thân mạng, không tiếc gì đạo. Do bốn tâm này có thể làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nên Bồ Tát luôn luôn gần gũi. Bồ Tát tinh thuận nhất thật, tinh thuận nhất thật, chỉ có một điều thật thôi, chính là rõ biết tất cả chúng sanh về nó đạo duy nhất. Đạo duy nhất này là Đại Thừa, trong kinh Pháp Hoa gọi là nhất thừa đó, hay là bậc thừa. Nơi đại thừa này chưa tạm từ Bồ Tát chia ra làm 3 thừa để dự dẫn chúng sanh, thì chúng ta thấy kinh đại thừa dạy không có khác nhau, phải không? Ở kinh Pháp Hoa thì cũng nói chỉ có 1 Phật thừa chứ không có 2, không có 3. Nhiều phương tiện mà Phật nói có 2, có 3, thì ở đây cũng vậy, chỉ có 1 đạo nhất thừa, đại thừa là Bồ Tát và tạo nhiều dẫn dữ chúng sanh thì chia ra làm 3 đó. Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là đã dứt hẳn tham sân si, dứt hẳn tham sân si. Bồ Tát huệ thiện giải thoát chính là đại Bồ Tát giải quyết tất cả pháp không chướng ngại, do huệ giải thoát nên chẳng những pháp từ xưa chưa nghe mà nay được nghe, từ xưa chưa thấy mà nay được thấy, từ xưa chưa đến mà nay được đến. Nói rằng Bồ Tát vừa tu vệ thiện giải thoát, tức là mình rõ biết tất cả các pháp không có chướng ngại, do cái lỗi giải thoát nên những pháp từ xưa chưa nghe mà được nghe vân vân. Nói cái nào tôi cũng nhắc lại một chút, có người vị tôi mà hơi nhiều bệnh hoạn, tức là ít bữa bị cảm, ít bữa đau đó, thì nghe tôi nói hồi nãy thì có nhiều vị thì chắc cũng không bằng lòng, nó gửi mình bệnh hoạn không cho đệ tử rồi quát rồi này kia cho nên đỡ đau lắm nhất, thì làm sao phải không? Nhưng là tôi xin đề nghị thế này, mà chính gần đây tôi đã thực hành được cái đó. Nếu quý vị biết ngồi thiền hay là ngồi tụ tập cũng được, nhưng mà ngồi thiền thì nó mạnh hơn. Và khi nào thấy gió máy nó xâm phạm tới mình, cũng như cái hỏi mà nói là gió không mà nó dư thì nó làm cho động đất thì đau mình cả mấy à, thì lúc đó quý vị chỉ có ngồi thiền, sở mình ngồi thiền ngồi chừng một giờ hoặc là giờ rưỡi mà sức mà hơi ra cái da lao mình thì nó hết, nó hết cạo, nó hết đau mình. Thì như vậy nó vừa lợi cho mình vừa tự tu mà cũng khỏi mất công để tới, chứ còn cái chữ kiểu này mình nói thì nó dễ dãi quá từ rồi tấm bán rồi mang hết nó kiếm xe rồi ít nữa cứ mỏi ít nữa mỏi vai biết là trở về già thì nào nó mỏi vai nhiều chừng đấy, rồi như vậy thì bán được thử nó bán nhiều thì nó cũng tiền hảo, cho nên mình tập cái đó đó. Nếu khi mà nghe con người nó mỏi mệt thì quý vị nên cho mình sở mình ngồi thiền. Và thiền ngồi nó chút mà hơi ra thôi, lao mình nó mãi trà sát cho ấm, thế thì lúc đó hết còn đau không phải vật. Thế thì như vậy là nếu mà ngồi làm đó mà nghe nó còn hơi hơi á, thì chừng nửa giờ hoặc giờ sau ngồi lần nữa và ba lúc làm như vậy thì biết mình hết tất nhiên trong mình không. Đó là cái đó là cái kinh nghiệm hay về cái phương pháp tập tự lực à, và nhưng mà nó hay được về cái tự lực mà nó chưa có định tâm, vừa khi ẩn và vừa định tâm luôn đó. À, và cái đó là giúp cho mấy người tu mà không có cần phải tốn thuốc mà nó hết bệnh. Còn cái này là nếu mà kinh nghiệm thêm ngồi thiền nữa thì càng hay, ngồi thiền tức là ấm, ngồi là ấm, như ngồi trời lạnh mấy mà ngồi chừng tiếng đồng hồ nghe cũng ấm. Còn nhất là trời mệt ngọt ngồi no ra một hơi không, mà sức một hơi cũng như là một con mình xong rồi đó, thì tính như chưa bệnh nó tan. Hậu phương tiện, hậu phương tiện đó là tự bệnh. Đó vậy đó thì để cho đệ tử có cái công gió, không một cạo gió. Đây là khảo bệnh chung, giá đi chung, đây là bệnh chung của thanh niên. Thôi thật chứ.
Ngài cao quý đức vương, ngài đặt nhiều câu hỏi mà thấy thật là hay. Trước hết ngài nói như lời Phật nói tâm giải thoát, đó là ngài chấp cái chữ tâm giải thoát của Phật nói trước, ngài cho ra ngài hỏi xét ra không đúng nghĩa. Ngài nói đó Phật nói gì không đúng nghĩa, tại sao không đúng? Vì tâm vốn không hệ thuộc, bổn tánh của tâm không bị tham sân si hệ thuộc, đã là vốn không hệ thuộc sao lại nói là giải thoát? Bị cái rồi mới nói nó cởi, còn nếu không có bị cái tại sao nó cởi? Đó, đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Thế tôn, nếu bổn tánh của tâm chẳng bị tham hệ kiết hệ thuộc, do nhân gì mà có thể hệ thuộc được tâm? Tức là bổn tánh của nó là vốn không bị những cái thứ đó hệ thuộc, mà tại sao lại hệ thuộc được tâm? Ví như dắt sừng, vì vốn là không sửa nên dầu tốn bao nhiêu công lực lãnh không có do đâu mà có sửa, Còn nơi dưới bà thì chỉ có ý công mà được sửa. Thì như vậy, tâm vốn không tham, sao lại nay lại có? Nếu trước vốn không mà sao mới có? Thầy Sư Phật Sư Bồ Tát vốn không tham, nay đáng lẽ được có. Ngày mà đã nó trước nó không mà bây giờ nó có, thì như vậy tạm Bồ Tát hết tham rồi lẽ ra cũng có. Đó là cái đã thứ hai ở trên thì nó không giải thoát. Bây giờ mà ví dụ như thật nữ vốn không con, giờ có bao nhiêu công lực cũng vẫn là không có con. Nếu là tâm vốn là không tham thì giờ gây bao nhiêu duyên cũng không thể nào sanh tham được. Mà thêm ví dụ nữa, như dùi lửa mà dùi nó cây ướt thì không có lửa, dầu dùi tiền nó tâm cũng tiền không có tham. Tại sao nó là tham kiết hệ thuật được tâm? Nhà dùng cái ví dụ nữa là ép cát, cát để trong như năm nó không ra dầu. Cũng vậy, nếu mà người ép cái tâm mình vẫn không có tham, thì nó cũng có tham, thì ép mấy cũng không là tham. Ở dưới là tham cùng tâm, lý nghĩa cả hai thứ riêng khác nhau. Dù chữ thiết tử dù có tham, đâu có nhiễm đâu được tâm, bị hai thứ nó khác, thì giải thiết có không có nhiễm được tâm. Tại sao mà nói là giải thoát? Ví dụ như gan ngọc cấm giữa được sao? Còn không thể đứng cấm được. Cũng vậy, gan tham cấm vào tâm, còn không thể hệ được tâm, giàu dùng nhiều nhân duyên. Thế là gì? Tâm nó không có hình tướng. Mà giờ nói là tham thì nó hệ của tâm thì vô lý. Chúng ta đang đặt là cái gì con? Chở lên cấm. Thế con, nếu tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thầy chư Phật và Bồ Tát sao cũng nhổ dai cũng như không? Là dùng mấy cái câu này thì là hay. Nếu mà nói là không có tham mà tham nó không biến được đó, bây giờ nói là nói giải thoát là chẳng khác nào nhổ dai cũng như không. Người đó quay trời làm được. Thế con, tham quá khứ không gọi là giải thoát, tham vị lai không gọi tham giải thoát, tham hiện tại chẳng cùng chung với đạo. Thế thời tâm nào gọi là được giải thoát? Ba tâm như mình không có giải thoát thì tâm nào giải thoát? Thế con, như ngọn đèn lá cứ không thể diệt tới, ngọn đèn hiện tại cũng không thể diệt tới, ngọn đèn ngọn ngọn đèn vị lai cũng không thể diệt tới, ngọn đèn hiện tại lại không thể diệt tới. Vì sáng cùng có hai thứ ấy không đồng thời có, tâm cũng như vậy, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Tôi làm như luôn cái ngôn ngữ mình nói thì nói đường táo bất đèn, đốt đèn lên nên việc hết táo được sáng, chứ là tự thành cái việc không. Thế thì hai cái đó như cái đèn vừa đốt lên đã sáng, mà gọi ra thì cái tối nó gian ra, nghĩa là gian ra nó nghĩa là không có tối. Chứ làm sao có cái gì việc cũng như giờ như giúp cái ao cái hồ nó có đèo, vậy giờ ta dùng từ từ bỏ một đá xuống, khi bỏ thì đá xuống thì đèo nó giàn ra, thì giàn ra thì đá nó ngấm dưới, thì như vậy cái đá đó nó khi bỏ xuống thì đèo nó giàn ra chứ nó không có dựng đèo, nó mới giàn ra thôi. Thì cũng vậy, cái ngọn đèn mình đốt lên thì ánh sáng có, thì cái bóng tối nó không có, thì lúc đó là ta nói là diệt cái sự thực hai cái đó, thì có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, chứ có cái nào diệt cái nào đâu. Mà mình quên mình cứ nói là diệt, vì vậy cho nên trên cái nghĩa diệt nó không có, bởi vì nó không có thực thì làm sao có diệt. Nghĩa là sáng tối thì tối đi, nó đi cũng làm đối nó, chứ nghĩa là có tối thì không có sáng thì không có tối, hai cái nó không đồng thời có, cho nên không có thể là diệt. Thì tôi ví dụ như nói là hai người là sát phạt với nhau, sát phạt nhau thì lúc đó hai người phải sợ, hoặc là đánh, hoặc là đâm, hoặc là hành hạ, nghĩa là phải có hai người mà ấu đãi nhau mới gọi là sát phạt, thấy không? Thì sát phạt thì người này giết người kia, thì người nào còn sống thì gọi là người này giết đến người kia, thì cái đó mới có nghĩa là diệt. Còn ánh sáng như cái bóng tối, mình thấy hai cái nó có đụng độ nhau, có sáng là không có tối, có tối là không có sáng, thì như vậy làm sao mà gọi là diệt? mà nếu mà đang việc nhau thì làm sao mà nói được cái tâm này, nói là giải thoát. Nhưng nói vậy, đó là ngài nói như vậy thì tất nhiên mấy câu hỏi này đều nhắm vào cái chỗ là tâm tâm không có tham, phải không? Tham với tâm mới khác, thành ra tham không thể dính được tâm, bởi không thể dính được tâm cho nên không có nghĩa là giải thoát. Tâm là giải thoát tham. Bây giờ đây ngài nói tham có, từ đây tới xuống ngài lại nói tham có. Thế con tham cũng là có. Ở đây thì ngài nói tham, tham không có thiệt mà nó không có trong tâm. Nếu tham là không, thời lúc thấy người nữ đó ra cảnh sanh tham, mà nếu do người nữ mà sanh tham, thời tham là có thật. Vì có tham nên mới đã ra được á. Thì ví dụ như nói là không có tham, như giờ đi bình thường mình không có ham tiền không bạn, bây giờ có ai để đó chừng triệu đồng ở trước mặt mình mà họ không có nhớ, cho nên nhìn thấy tiền đó thì tự nhiên nó hơi tham, nghĩ tham. Đã nghĩ tham thì cái nghĩ tham đó là nếu nó không có bạn sao mới khởi tham, có vật mới khởi tham đó, thì như vậy mà có vật khởi tham cho nên mới sanh lên trộm cướp này kia nữa, đỏ ra được á. Thì có đỏ ra được ác tức là có thiệt tham, có ngày hôm nay mới có cái quả kia, và có quả tức là coi như mình thừa nhận quả tức là phải thừa nhận nhé. Đó thì ở đây ở trên là ngài ví dụ cho một cái người nữ thịt, ở đây ngài ví dụ cho một cái tượng vẽ, một cái tượng vẽ người thấy tượng vẽ cũng sanh tham, mà vì sanh tham cho nên có nhiều tội lỗi. Nếu không tham tại sao mình thấy tượng vẽ lại sanh tham? Nếu tâm không tham tại sao Như Lai nó Bồ Tát tâm được giải thoát? Nếu không tham tại sao nó lại giải thoát? Nếu tâm có tham sao lại phải chờ thấy người nữ rồi sao mới tham? Nếu nó có thì lẽ ra lúc nào cũng có, tại sao lúc không có cảnh thì nó không tham, tại có cảnh thì có tham? Người không thấy thì không tham. Hiện tại tôi thấy cái quả báo ác do tham gây ra nên biết tham có, biết tham là có, sanh và si cũng vậy, vì biết có quả cho nên biết coi như là thấy cái quả báo ác của tham của sanh của si thì biết cái nhân tham sanh si cũng là có. Thế còn như chúng sanh có thân không ngã, mà phàm phu chấp có ngã, dần bất có ngã, minh không vì thế mà đã ba được ác. Tại sao người tham đối với không với nữ sanh tưởng là nữ mà phải bắt đã ba được ác? Thì đây ngài lấy cái lý để mà giải thích rồi đặt thành cái nạn dân. Ngài nói đối với chúng sanh để tham với chúng sinh đừng có tham thật là ngã, cho nên nói rằng thân không có ngã, nhưng mà phàm phu chấp là ngã. Cái không thật có mà lầm chấp là có. Bây giờ chấp là chấp có ngã, nhưng không vì thế mà đỏ ra được ngã. Bây chấp ngã không thì không đỏ ra được ngã. Bây giờ hết tại hay sao? Đối với khi không có cái tướng nữ sanh tưởng là nữ mà phải đỏ ra được ngã. Ví dụ như cái tướng nữ là phải là cái thiệt, thân này nó không ngã tức là thân này không thiệt, mà thân này không thiệt thì cái tướng nam tướng nữ cũng không thiệt, mà tướng nam tướng nữ không thiệt thì tại sao phạm tội thì đã nó được ác? Ngài ví dụ ví như dùi cây xanh lửa, nhưng tấm lửa này không cát nhưng đều không có, cứ gì mà lại được xanh ra lửa? Thế con cũng vậy, tâm sắc không có tham, trong tinh nguyên vị xuất phát cũng đều không có tham, tại sao nên sắc của anh lại sanh ra tham? Đó là tâm cát khi đó không có tham, sắc cũng không có tham, là tinh nguyên vị xuất phát mỗi cát đều đâu có cái tham, và tại sao nên những cái đó mình khởi tham? Thế nên tâm cũng là bất định, nếu tâm là nhất định thì không có tham sân si. Nếu tâm đã là bất định tại sao nói rằng tâm được giải thoát? Nó lại bất định thì còn gì nó giải thoát? Tham cũng là bất định, nếu đã là bất định tại sao lại nhân tham mà sanh ra ba ác đó? Thưa tôi nói câu hỏi này mình đặt ra hay quá hay. Cả tham cùng cảnh giới cả hai đều bất định vì đồng chung như một bản chất, hoặc tham hoặc thân sanh hoặc thân sinh. Nếu cả hai đều bất định, tại sao Đức Như Lai nói rằng Bồ Tát tu đại nước bàn thời tâm được giải thoát? Tất cả cảnh đều bất định thì làm sao mà nói là giải thoát? Ở đây thì nói rằng cả tham cùng cảnh giới, tức là người và cảnh, cả hai đều bất định hết. Mà cả hai đều bất định thì tại sao mà nói là giải thoát, tâm giải thoát? Đó, thì đây mới giải thích. Vì đầu chung một cảnh, nhưng một cảnh sắc, tỉ dụ như đầu chung một cây, tôi nói tỉ dụ như năm người hay ba người đồng quên cây tử, thì đồng quên cây tử, nhưng mà trong đó thì có người lại cho nó là đẹp, có người lại cho là xấu, có người khen, những người chê. Thì như vậy thì cái cảnh ở đâu là nhất định à, mà đã không nhất định tức là không thiệt. Ở không thiệt tại sao mà nói là tâm giải thoát? Đó là những cái nghi vấn này đặt ra. Bây giờ Phật sẽ trả lời tiếp. Đây là phần những Phật đáp thì dài, nhưng mà chúng ta sẽ đọc một đoạn và thấy được cái căn bản của Phật đáp. Ngài bảo lầm thai ngày thiện năm tử, tâm cũng chẳng bị tham kiếp hệ thuộc, cũng chẳng phải chẳng bị hệ thuộc, nghĩa là bị hệ thuộc và chẳng bị hệ thuộc. Chẳng phải giải thoát tức là giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát. Chẳng phải giải thoát tức là không giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát tức là giải thoát. Thành đây thiếu một chữ, chẳng phải chẳng giải thoát. Là chẳng phải chẳng giải thoát nghĩa là giải thoát, còn chẳng phải giải thoát tức là không giải thoát. Chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai. Tức là với con mắt của Phật thì nhìn thấy các pháp nó không có quyết định, phải không? Nó cũng có thể có, nó cũng có thể không, nó có thể bị giải thoát mà có thể không giải thoát, nó có thể bị hệ thuộc mà cũng có thể không hệ thuộc. Đó, tùy cái chỗ mà nó chứ không phải là cố định. Vì tất cả đều không tự tánh, sở dĩ mà nó như vậy là tại nó không tự tánh. Cho nên cái không tự tánh là một triết lý của Đại Thừa. Nếu mà biết tất cả các pháp không tự tánh, đó là cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì không tự tánh cho nên nó không cố định, mà không cố định cho nên biết như vậy là đúng như cái lý trung đạo. Cái lý đó là cái lý trung đạo đó. Cho nên trung quán là cốt giải thích cho mình hiểu cái lẽ này. Tất cả pháp đều không có cái tự tánh, không có cái quyết định. Mà không tự tánh không quyết định tức là do nhân duyên. Đây là ngài nói dẫn chất của ngoại đạo. Có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hợp phải có quả sinh ra. Nếu trong đất duyên vốn không tánh sanh thì không tánh sanh, mà có thể sanh ra phải hủy không. Vốn không sanh lẽ ra cũng sanh được quả, nhưng như không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Thì đây là dẫn cái lý luận của ngoại đạo. Mấy vị nghe cũng phải chứ, phải không? Nghe nó cũng có lý. Mấy vị nói là hàm có tánh sanh thì được, nếu không có tánh thì phải tâm không có tánh. Ví dụ như nói là cái xoài, thì cây xoài nó có cái tính của cái xoài cho nên nó sanh ra được cái xoài. Chứ còn nếu mà cây ổi nó không có tính cái xoài, sanh ra không được cái xoài. Thì nó như vậy cho nên cái sanh ra phải có tánh. Thì như vậy tâm nhất định có tánh của quả, đó là cái lối chấp của ngoại đạo. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả nên quả hiệu thì sanh ra được quả. Như rồi đó là dẫn những cái chấp của ngoại đạo đó. Như người đời khi muốn xây đất thầy dùng bùn đất, không dùng cỏ màu. Lúc muốn vẽ vời thầy dùng cỏ màu, không dùng cỏ cây. Mai áo thầy dùng kim chỉ mà chẳng dùng cây bụng. Cách nhà thầy dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Người dùng đến vật đó là vì nó có thể sanh ra quả. Vì sanh được quả nên biết tâm nhân tất đã có tánh, tức có tánh quả. Nếu là không tấm thời, trong một vật lẽ ra phải xuất sanh tất cả vật. Đó là lý luận của ngoại đạo đó. Nếu là đáng lấy, đáng làm, đáng nên ra, nên biết rằng trong đó tất cả chứa có tánh của quả. Nếu là không không có cánh của quả thời, người chẳng lấy chẳng làm chẳng đem ra, chỉ có hư không là chẳng lấy chẳng làm, nên có thể xuất sanh cả muôn vật do vì có nhân. Như học Ni Câu Đà mọc lên cái Ni Câu Đà, trong sữa có tính chất hề hồ, trong sợi chỉ có tính chất của quả, trong đất sét có tính chất của cái bình hiện ra. Đó là tính chất của ngoại đạo đó. Thầy cũng nên tử tất cả phàm phu, đó là nói về ngoại đạo rồi, bây giờ nói tới phàm phu. Phàm phu bị vô minh làm mù lòa, nên bài ra định thuyết. Định thuyết đó, sắc có nghĩa tham luyến, tâm có tánh tham. Đó là tâm sắc có cái nghĩa là tham luyến, trong tâm có nhất định là tánh tham. Họ lại nói rằng tâm phàm phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát. Gặp duyên tham thì tâm sanh tham, nếu gặp được duyên giải thoát thì tâm sanh giải thoát, tức là trong tâm có đủ mấy tánh đó. Mà chính phàm phu mình hay nói đó, tánh từ nóng, tánh từ yêu cái đó, phải vậy không? Thì đó là phàm phu. Như vậy phàm phu bắt trong tâm thì có tánh đó thiệt, có tánh tham thiệt, có tánh sanh thiệt. Những thuyết này đều không đúng nữa. Đó là những cái thuyết đó Đức Phật nói, thuyết của ngoại đạo và thuyết của phàm phu đều không đúng nghĩa. Có hạng phàm phu lại cho rằng không tất cả nhân đều không có quả, nhân có hai thứ, vi tế và thô đại. Tế thì là thường, thô thì vô thường. Từ nhân vi tế chuyển thành nhân thô, từ nhân thô này đã chuyển thành quả, vì nhân thô vô thường nên quả cũng vô thường. Đó là nói cái cách phàm phu. Có hạng phàm phu lại cho rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân, do thời tiết, thời thanh tâm tham, tức là chất, tất cả đều là thời tiết. Vì không biết được tâm nhân duyên, nên những hạng này luân hồi trong sáu đường, chịu đủ mọi sự sanh tử, đó là lũ tập kết luận. Ví như con chó bị xiềng, cả ngày bị quanh cột, không thể thoát lìa, cũng như vậy, tất cả phàm phu bị xiềng vô minh cột vào cột sinh tử, phí vòng quanh mãi ở hai lăng cõi không thoát ly được, thì mình vốn hệt hay hơn mình bị xiềng trong hai lăng cõi này, lại lên chạy xuống thì người bị xiềng cũng lăng quanh lẫn quẩn như đó. Một phần ví dụ như chó bị xiềng chạy quanh là cũng như đó thôi. Cho nên giải thoát là cởi bước được cái xiềng này, đó là mình ra ngoài hai lăng cõi. Ví như có kẻ xa vào hầm xí, đã được ra khỏi rồi lại trở vào hầm. Như người bị bệnh được lành lại trở, lặp lại làm nhân cho bệnh. Như người đi đường xa gặp chỗ quan vắng, đã đi qua được rồi trở lại, rồi trở lại nữa. Như đã tắm rửa sạch sẽ, trở lại lấy bùn để xếp vào. Cũng vậy, tất cả phàm phu đã được thoát khỏi vô sở hữu, tức là khỏi trời vô sở hữu đó. Chỉ chưa thoát khỏi cõi thiên phi tưởng, trở lại xa vào đến ba ác đạo. Vì tất cả phàm phu chỉ biết quan sát nhân quả mà chẳng suy gẫm nhân duyên, tức là tiến sát cái quả rồi nói cho nhân, rồi cái quả nhân cái quả rồi nói có cái nhân quyết định, mà có cái nhân quyết định đó là cái lầm lẫn. Cho nên Đức Phật nói là không hiểu được cái lý nhân duyên. Như con chó đuổi theo cục đất chẳng chạy theo người, thấy cục đất mà chạy theo chúa mà không có chịu chúa người. Cũng vậy hạ phàm phu chỉ nhìn nơi quả mà chẳng nhìn nơi nhân duyên, do chẳng thấy biết nhân duyên nên từ cõi suy tưởng xa đến ba ác đạo. Này thiện nam tử, chư Phật chư Bồ Tát trọn không bảo nhất định rằng, đó cái chỗ này là Phật xác nhận nè, trong nhân có quả, trong nhân không quả, trong nhân cũng có cũng không quả, trong nhân chẳng phải có chẳng phải không quả, tức là tứ cú mà ngoại đạo thường dùng đó. Đức Phật không có nói quyết định theo tứ cú của ngoại đạo. Nếu kẻ nào cho rằng trong nhân quyết định có quả không quả, cũng có cũng không quả, chẳng phải có chẳng phải không quả, nên biết rằng đây là bè lũ của ma, là thuộc về loại ma, là người tham ái, chẳng thể dứt hẳn sự thể của cái sinh tử. Người này chẳng rõ biết tâm tướng và tham tướng, không hiểu rõ được tâm tướng và tham tướng. Bây giờ Phật giải thích đây, này thiện nam tử, khi Phật và Bồ Tát hiển bài lý trung đạo, à, dầu nói các pháp là chẳng phải có, à, nghĩa là đứng về cái trí tuệ nhìn thấy các pháp như giả, cho nên nó chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải không, vì sao? Tức là vì duyên hợp nguyện có nhưng chẳng quyết định, à, nó chẳng có chẳng không mà không bao giờ cố định. Cố định đó là có hành, cố định đó là không. Vì nhân nhãn, rồi nhân sắc, nhân ánh sáng, minh và ánh sáng, nhân tâm và niệm mà có thức sanh ra. Tức là như mình thấy một vật, ví dụ tôi thấy cái chuông, thì trước là nhân con mắt của tôi, rồi nhân cái chuông ở ngoài, rồi nhân cái ánh sáng, thoáng thấm và ánh sáng này, nhân cái tâm niệm của tâm, rồi mới có tôi biết à, phân biệt đây là cái chuông. Thì cái biết phân biệt đây là cái chuông là cộng tất cả cái nhân đó lại mà có. Nếu có con mắt mà không có cái chuông thì tôi không bao giờ thấy biết cái chuông. Thì như vậy thức cái sanh ra đó, thức sanh ra để phân biệt cái chuông đó, thức này quyết định chẳng ở trong con mắt, chẳng ở tâm sắc, chẳng ở tâm minh, chẳng ở tâm tâm, chẳng ở tâm niệm, cũng chẳng ở chẳng giữa, chẳng phải có, chẳng phải không. À, cái đó là cái mà rất là cứu kính. Vì từ các duyên sanh ra nên gọi là có. À, đó chẳng phải có, chẳng phải không. Tại sao có? Bởi vì từ các duyên sanh cho nên nói là có. Vì không tự tánh gọi là không. Đó, mấy cái câu đó là mấy cái câu mà xác định cho mình rõ ràng tại sao nó chẳng phải có, tại sao nó chẳng phải không. Chẳng phải có tức là không, mà chẳng phải không tức là có. Có là gì? Do các duyên hợp thì nó có, đó, cho nên nó là có. Không là gì? Nó không tự tánh cho nên nó là không. Do đây nên như là nó các pháp là chẳng phải có, chẳng phải không. Thì như vậy không có cố định. Khởi điểm chẳng phải có vì tự tánh nó là không. Khởi điểm chẳng phải không vì duyên hợp thì nguyện có. Đó là cái xác định của cái trí huệ trung đạo, mà gọi là trí huệ bát nhã hay là trí huệ của trung quán. Thành ra đại thừa lúc nào cũng lấy cái con mắt trí huệ đó mà nhìn xét tự vật, cho nên không cố chấp một chiều, không nhất định một chiều. Bởi vì có nhất định tức là còn cố chấp, mà cố chấp tức là gốc của luân hồi.
Đây Đức Phật giải thích cuối để trả lời mấy kinh hành chánh ở trước. Ngài nói rằng khi Phật và Bồ Tát chọn không quyết định, nói tâm có tánh thanh tịnh và tánh chẳng thanh tịnh, tánh tịnh cùng bất tịnh vì tâm vốn vô trụ. Đó là cái câu nói tổng quát. Bởi vì nói rằng Phật Bồ Tát không bao giờ nói quyết định, nói cái tánh của tâm mình nó thuần thanh tịnh, hay là nói tánh của tâm mình nó thuần bất tịnh. Bởi sao vậy? Bởi vì tâm vốn là vô trụ, nó không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên không thể nói nó là thuần thanh tịnh hay là thuần chẳng thanh tịnh. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng Phật Bồ Tát không bao giờ nói một chiều, phải không? Không có nói một chiều. Tại sao? Bởi vì tâm nó có tấm, nó có tướng, nó có chân, có giọng. Thành đứng về mặt trên nó khác, mà đứng về mặt giọng nó khác. Thì nếu nói một chiều thì người ta tưởng lầm, rồi cái này nó lẫn vào cái kia. Vì vậy mà Đức Phật không bao giờ nói một chiều. Do từ nơi duyên sanh ra tham nên nói là chẳng phải không. Lại vì vốn không có tánh tham nên nói là chẳng phải có. Tuy không có tánh tham nhưng trên duyên hợp thì có, cho nên nói là chẳng phải không. Nhưng duyên hợp thì có nhưng tự tánh không thiệt, cho nên chẳng phải có. Đó là nói điều là do nhân duyên. Ở đây Đức Phật mới giải do nhân duyên.
Ngài cũng nói tới do từ nơi nhân duyên mà tâm sanh ra tham, do từ nơi nhân duyên mà tâm được giải thoát. Nhân duyên có hai thứ, một là theo sinh tử, hai là theo đại nhất bàn. Cũng như vậy, đây là coi như nói bốn mà sự thật là chỉ có hai. Do nhân duyên mà tâm sanh ra tham thì đó nó phù hợp với cái thứ nhất là theo sinh tử. Do từ nhân duyên mà tâm được giải thoát, đó là phù hợp với cái thứ hai là theo đại nhất bàn. Thì như vậy mình theo do nhân duyên mà theo đại nhất bàn thì cái đó là do nhân duyên mà tâm được giải thoát. Thì như vậy chúng ta mới có một cái ý niệm chắc chắn về Phật giáo, đó là không bao giờ chấp nhận không nhân duyên mà được giải thoát, hay là không nhân duyên mà bị sinh tử. Sinh tử cũng do nhân duyên mà có, giải thoát cũng do nhân duyên mà được. Đây Phật có giải thích: này thiện nam tử, vì có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh ra, chung với tham cùng diệt. Mấy chỗ này thì tóm hết cho mình dễ nhớ hơn. Tức là có tình phần, có nhân duyên tâm cùng với tham sanh, mà chẳng chung với tham cùng diệt. Đó là hai phần rồi. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh, mà chung với tham diệt. Có nhân duyên tâm chẳng cùng với tham sanh, cũng chẳng cùng với tham diệt. Đó, vậy là bốn phần. Bốn phần chúng ta cũng giải thích ra tình thần. Vì có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh ra, thì chung với tham cùng diệt. Đó là cái, đó là cái thứ nhất. Đây ta cũng giải thích: này của năm tử, có hạn phàm phu chưa dứt tâm tham, buông tập tâm tham, những kẻ này tâm của họ chung với tham, cùng sanh cùng diệt. Cho nên nói là có nhân duyên mà tâm cùng với tham sanh, chung với tham cùng diệt. Đó là chỉ hạng phàm phu. Bởi vì nơi tâm những kẻ phàm phu thế gian á, hằng ngày họ cứ ham cái này muốn cái kia, thì bởi cái ham muốn đó họ cho là thường, thì đó là họ quân tập cái tâm tham. Bởi quân tập tâm tham cho nên những cái ham muốn mà họ nói nó là tâm thực của họ. Rồi cái ham muốn đó là sanh diệt, cho nên cái tâm đó cũng theo mà sanh diệt. Vì vậy mà nói tâm họ chung với tham, cùng sanh cùng diệt. Như chúng sanh cõi dục, tất cả đều có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, gặp nhân duyên bèn được. Nói đây nói nhân duyên chính là chỉ có quả tai. Câu này cho quý vị khó hiểu. Nói tại sao chúng ta nói nhân duyên ở cõi dục này mình đều có cái khí vị sơ thiền, hoặc là tu hay không tu gì, gặp nhân duyên bèn được, bèn được sơ thiền. Nói nhân duyên là gì? Chính là quả, chỉ cho quả tai. Bởi vì thế này, trong kinh Phật nói rằng cái thế giới của mình ở đây tới cái thời kỳ nó hoại. Khi thời kỳ hoại thì trước là do quả tham, quả tham nó thiêu đốt hết. Khi thiêu đó thì tất cả chúng sanh ở cõi này họ đều được sanh về cõi sơ thiền. Thì sanh về cõi đó cũng như là mình nó cũng di cư, thì cõi này mình di cư thì cõi sơ thiền. Bởi vì cái thế giới này nó bị hoại. Thì như vậy nó để nói rằng dù có tu không tu gì chừng đó cũng được sanh phải sơ thiền. Đó. Vậy mà nói có khí vị sơ thiền, hoặc tu hay chẳng tu, thì chỉ có cái nhân duyên đó. Tức là khi mà quả tai nó xuất hiện thì những chúng sanh ở cõi này đều được sanh cõi sơ thiền. Cũng vậy, tất cả phàm phu hoặc quân tập hay không quân tập, tâm của họ chung với tham cùng sanh, chung tham cùng diệt, vì họ chẳng biết tham vậy. Vì thì như vậy để thấy rằng phàm phu tâm giàu có quân tập hay là không quân tập mà luôn luôn cùng với tham sanh rồi cùng tham diệt, Bởi vì sao? Vì tất cả hàng phàm phu, ai ai họ cũng nghĩ tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, tôi yêu cái nọ, tôi nghĩ muốn, tôi nghĩ thích, tôi nghĩ ưa đó, họ cho đó là tâm của họ, lấy cái đó làm tâm, cho nên cái đó tâm thì họ là có, cái đó diệt thì họ là theo đó mà diệt. Vì vậy cho nên chấp cái muốn, chấp cái tham đó là tâm, thì cái tâm đó nó theo cái tham đúng không, mà cùng sanh cùng diệt. Còn các bậc thánh nhân thì khác. Đây tôi nói là thánh nhân: hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham, vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch cố. Đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Đây là chỉ cho hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Phàm phu thì họ không cần nhân duyên gì hết, hàng ngày khi tính toán chuyện tham chuyện muốn. Còn hàng thanh văn thì chỉ khi nào xúc cảm, tôi thí dụ khi nào như các ngài tu ở trên núi trên non, những khi nào mà có vua chúa hay gì mà đón tiếp của họ, quý trọng họ, thì lúc đó có cái nhân duyên đó, có khi sanh ra cái tâm tham danh. Thì cái tham danh đó là vì nhân duyên, hoặc là có khi xúc chạm với những người nữ thì họ có sanh cái tâm dục, thì khi đó vì sợ cái tâm tham đó cho nên họ liền tu tập cái quán bất tịnh, quán bạch tốt, tức là quán xương trắng. Thân mình nó chỉ khi mà da thịt giả rời ra thì chỉ còn bộ xương trắng, họ cứ quán từng phần của bộ xương thì để thấy thân này nó không có nghĩa lý gì hết, thì đó gọi là quán bất tịnh. Bởi do quán bất tịnh cho nên cái tâm tham dục hết. Vì vậy cho nên nói là đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Thì khi cái tham dục nó hết rồi thì cái tâm họ không có diệt. Đó là đàn đàn khi nó hợp tác với tâm, với cái tham nó sinh. Bởi vì khi sinh đó là có cái nghĩ tham dục, và có nghĩ tham dục thì cái tham và tâm đồng sinh. Nhưng mà khi quán bạch tốt rồi thì cái tham nó mất, nó không còn nữa. Thì lúc đó cái tâm còn mà cái tham nó hết. Cho nên nói rằng tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Lại hàng thanh văn chưa chứng quả A-la-hán vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Nhân duyên như khi nãy tôi nói, lúc đã chứng A-la-hán thời tham liền diệt. Đây cũng gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng với tham diệt. Bởi vì trong kinh A Hàm, nó ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói đó, các ông không nên kinh tâm các ông khi nào chứng A La Hán rồi mới kinh. Tại sao Phật nói như vậy? Bởi vì tu các cái quả như là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà cái tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm là ba cái quả chỉ tịch, còn không chịu hữu lậu. Mà đã còn hữu lậu tức là còn có cái mầm trầm luân chưa thiệt sạch, cho nên gọi là còn hữu lậu. Mới còn hữu lậu cho nên có cái nhân duyên xuất cảnh, có khi cái tham cũng bước lên. Vì vậy mà cho nên mình đừng có tin mình. Bởi vì khi cái tâm mình nó còn cái mầm trầm luân như mình nói, hay là nói cái khác là mầm phiền não trong đó, thì khi mà xuất cảnh nó có tham. Tôi ví dụ như người họ phàm phu, họ tâm tu, họ thấy một cái số tiền 5-10 ngàn họ tham. Còn người có tu khá một chút, thấy 5-10 ngàn họ không tham, nhưng mà thấy vài trăm ngàn cái chậm cái họ tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy vài trăm ngàn không tham, mà thấy 1-2 triệu thì tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy 1-2 triệu không tham, nhưng mà dài tỷ thì tham. Đó thì nói đó là để ví dụ. Thì đối với ngoại cảnh tất cả gì khác cũng vậy, nghĩa là mình thắng được cái nhỏ nhỏ ít mà cái lớn cái thắng không nổi. Thì đó là vì sao? Vì cái gốc tiền não mình nghiệp chưa sạch. Nếu sạch thì mình biết A La Hán, bởi chưa sạch cho nên chính còn vào những cái quả thấp. Vì vậy mà nói rằng cái tâm nó có theo cái tham mà tâm, nhưng mà khi chính A-la-hán rồi thì cái tham không còn nữa, cho nên không có theo cái tham mà cùng diệt. Đại Bồ Tát lúc chính được bất động cũng như vậy, cũng giống như A-la-hán vậy, như là cái tâm cùng tham sanh, tức là do nhân duyên cùng tham sanh, nhưng mà nó cũng không có từ theo cái tham mà diệt. Thế nào là tâm chẳng cùng tham sanh mà chung với tham cùng diệt? Đại Bồ Tát có những tâm tham vì độ chúng sanh mà thể hiện có tham, vì thể hiện nên có thể làm cho vô lượng chúng sanh học tập thành tựu pháp lành. Đây gọi là tâm chẳng cùng tham sanh mà với tham cùng diệt. Đây là không cùng nó mà sanh, nhưng mà cùng nó diệt. Bởi vì cái tham của các nhà đó thì diện cho nên đâu có thể cái trong tâm, bởi không thể trong tâm, cho nên nguyên má là không cùng tham sanh. Nhưng mà bởi thị niệm cho nên một bước cho nên diệt, thì cái tâm cũng theo đó mà lặng lẽ. A-la-hán, Duyên Giác, Chư Phật, Chư Bồ Tát trừ bất động địa gọi là tâm chẳng chung với tham cùng sanh cùng diệt, tức là không có bao giờ nó dính cái tham, thì cũng không có sanh diệt cái tham. Do những nghĩa trên đây nên Chư Phật và Bồ Tát chẳng quyết định nói tâm tánh vốn thanh tịnh, tâm tánh vốn không thanh tịnh, vì những cái lý do trên mà Phật không có nói quyết định rằng tâm quyết là thanh tịnh hay quyết không thanh tịnh, bởi vì nó do nhân duyên mà nó có bất tịnh, rồi cũng do nhân duyên mà nó được tịnh, cho nên không có nói một điều